lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, bằng số 23. Hôm nay Chúa đến thăm tôi và phán: Hỡi ái nữ của Cha, con đừng sợ hãi những gì xảy đến với con. Cha không để sự gì quá sức con đâu. Con hiểu biết sức mạnh của ân sủng Cha, thế là đã đủ. Sau những lời ấy, Chúa cho tôi hiểu thêm về hoạt động của ân sủng Người. Trước giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu cho tôi hiểu rằng tôi hãy tuyệt đối đừng lưu tâm đến những lời của một người chị em kia sẽ nói, vì sự ranh mãnh và ác tâm của chị ấy làm mất lòng Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, con đừng nói với người ấy về những quan điểm cũng như ý kiến của con. Tôi nài xin Chúa thứ tha cho linh hồn ấy về những điều làm mất lòng Người, và tôi khẩn khoản xin Chúa dùng ân sủng mà nâng đỡ tôi khi chị ấy quay lại nói chuyện với tôi. Chị ấy đã hỏi han nhiều điều, và tôi đã vì tình chị em mà đáp lại, và như một bằng chứng cho thấy tôi đã thành tâm tận đáy lòng, tôi đã kể cho chị ấy một số kinh nghiệm của riêng tôi. Nhưng những ý định của chị ấy hoàn toàn khác với những lời ngoài môi miệng. Lạy Chúa Giêsu của con, kể từ giây phút tận tuyệt phó mình cho Chúa, con không còn nghĩ đến bản thân. Chúa có thể sử dụng con thế nào tùy ý Chúa. Con chỉ còn nghĩ đến một điều mà thôi, đó là Chúa thích gì hơn. Lạy Chúa, con phải làm gì để vui lòng Chúa? Con lắng nghe và lưu tâm tìm kiếm từng cơ hội. Có hệ gì nếu bên ngoài con có bị người ta xét đoán về việc này? Ngày 15 tháng Giêng năm 1938, hôm nay khi người chị em Chúa đã cảnh báo đến gặp tôi, tôi đã chuẩn bị trong tinh thần để đối phó. Mặc dù điều này bắt tôi trả giá rất đắt, nhưng tôi không xa rời những điều Chúa đã truyền dạy một chút nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, và chị ấy không còn nước nào để đi nữa. Trong lòng tôi thầm thỉ xin Chúa Giêsu trợ giúp. Lúc ấy tôi nghe lời này trong linh hồn: con đừng sợ hãi, trong lúc này Cha đang canh giữ và trợ giúp con. Một lúc nữa thôi, Cha sẽ sai hai chị em khác đến thăm con, và lúc đó con sẽ thấy dễ dàng hơn để tiếp tục câu chuyện. Và ngay lúc ấy, có hai chị em khác bước vào, và cuộc nói chuyện trở nên dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng cũng kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ sau. Ôi, tốt đẹp biết bao khi thỉnh mời Chúa Giêsu đến giúp đỡ trong lúc chuyện trò. Tốt đẹp biết bao trong lúc bình an mà vẫn nài xin các hiện sủng. Tôi sợ nhất là thứ chuyện trò kín đáo này. Cần phải có nhiều ánh sáng của Chúa trong những lúc như thế, để nói mà sinh lợi ích cho linh hồn người ta, cũng như cho bản thân mình. Tuy Chúa sẽ đến giúp đỡ, nhưng chúng ta phải nài xin. Chứ gì đừng ai quá tin tưởng vào bản thân. Ngày 17 tháng Giêng năm 1938, hôm nay ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã chìm ngập trong tâm tối. Tôi không thể vươn lên với Chúa Giêsu và cảm thấy dường như đã bị ruồng bỏ. Tôi sẽ không quay lại với các thụ tạo để tìm ánh sáng, bởi vì nếu Chúa Giêsu muốn để tôi trong tối tăm, tôi biết các thụ tạo sẽ không thể soi sáng được gì. tôi phó mình cho thánh ý Thiên Chúa và chịu đựng. Tuy nhiên, cuộc chiến càng lúc càng tuyệt vọng hơn. Trong giờ kinh kiều, tôi muốn hợp lòng với các chị em qua lời cầu nguyện. Khi tôi lên nhà nguyện, trong tư tưởng, thần trí tôi đắm chìm trong tối tăm mỗi lúc một hơn. Tất cả nỗi chán chường ập xuống trên tôi. Khi đó, tôi nghe tiếng nói của Satan: mày coi tất cả những gì ông Giêsu ban cho mày đều mâu thuẫn cả. Ông ấy bảo mày lập một dòng tu, thế rồi để mày yếu bệnh. Ông ấy bảo mày bắt tay lo việc thiết lập lễ kính lòng thương xót, trong khi cả thế giới chẳng thèm ngó ngàng gì đến một lễ như thế. Tại sao mày lại cầu nguyện vì cái lễ ấy? Thật là vớ vẩn. Linh hồn tôi vẫn im lặng bằng một hành vi ý chí. Tôi tiếp tục cầu nguyện và không thèm đối đáp với nguyện thần tối tâm. Tuy nhiên, một tâm trạng chán sống, kinh khủng ập xuống khiến tôi phải thực hiện một hành vi ý chí để chấp nhận tiếp tục sống. Và tôi lại thấy tiếng của tên cám dỗ: ngày mai sau hiệp lễ, mày hãy xin chết đi cho rảnh. Thiên Chúa sẽ nhậm lời, vì trước đây người đã nhiều lần nghe lời và đã ban cho những điều mày xin. Tôi cứ im lặng, và bằng một hành vi ý chí, tôi bắt đầu cầu nguyện, hay đúng hơn là phó mình cho Thiên Chúa. Trong lòng tôi nài xin người đừng từ bỏ tôi trong giây phút này. Lúc đó đã 11 giờ đêm, khắp nơi đều tĩnh lặng như tờ. Các chị em đã ngủ trong phòng của họ, còn linh hồn tôi một mình phải ra sức chiến đấu. Tên cám dỗ lải nhải: sao mày lại phải nhọc thân vì các linh hồn? Mày nên cầu nguyện cho bản thân mày mà thôi. Còn với các tội nhân, chúng nó sẽ trở lại mà chẳng cần đến lời cầu nguyện của mày. Tao thấy mày lúc này đau khổ quá nhiều đấy. Tao sẽ cho mày một lời khuyên mà hạnh phúc của mày sẽ tùy thuộc vào đó. Đó là đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhất là đừng khuyên nhục các tội nhân tín thác vào lòng thương xót Thiên Chúa, bởi vì chúng nó đáng bị nghiêm phạt. Còn một điều quan trọng khác nữa, mày đừng nói cho các cha giải tội của mày biết, nhất là ông cha giải tội ngoại lệ và ông linh mục tại Vinius về những điều đang xảy ra trong linh hồn mày. Tao biết mấy ông ấy, tao biết họ là ai, và vì thế tao muốn mày phải cảnh giác với họ. Mày coi, sống như một nữ tư tốt lành thì chỉ cần sống như mọi người khác là đủ rồi. Tại sao lại phải đâm đầu vào quá nhiều khó khăn làm gì? Tôi vẫn im lặng, và bằng một hành vi ý chí, tôi bám chặt vào Thiên Chúa. Dù vậy, một tiếng rên đã thoát ra từ trái tim tôi. Sau cùng tên cám dỗ cũng bỏ đi, còn tôi mệt nhoài thiếp ngủ tức thì. Đến sáng, ngay sau khi hiệp lễ, tôi đi thẳng về phòng và quỳ gối lặp lại hành vi suy phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu. Xin hãy thực hiện nơi con ý muốn rất thánh của Chúa. Linh hồn con đã đắm say thánh ý Chúa. Vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và người phán: Cha rất hài lòng về những điều con đang làm. Con vẫn được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho công việc lòng thương xót. Con hãy tuyệt đối thành thật với cha giải tội của con. Satan chẳng kiếm chắc được gì qua việc cám dỗ con, bởi vì con không đối đáp với hắn. Con hãy tiếp tục hành xử như thế. Hôm nay con đã cho cha vinh quang lớn lao qua việc trung thành chiến đấu như thế. Chứ gì tâm hồn con được củng cố và khắc sâu điều này. Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu. Hôm nay tình yêu Thiên Chúa đang chuyển thông từ tôi sang cho thế giới. Trót cả người tôi được chìm ngập trong tình yêu. Tôi yêu mến và cảm nghiệm mình được mến yêu. Và với ý thức đầy đủ, tôi cảm nghiệm thấy điều ấy. Linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa, nhận thức được uy quyền cao cả của Thiên Chúa và sự hèn mọn của mình. Nhưng nhờ việc hiểu biết này, hạnh phúc của tôi được gia tăng. Điều hiểu biết ấy sống động trong linh hồn tôi, mãnh liệt và đồng thời lại rất ngọt ngào. Hiện nay, ban đêm tôi rất khó ngủ vì đau đớn. Tôi đi viếng tất cả các nhà thờ và nhà nguyện và ước gì tôi được thực hiện một hành vi tôn thờ trước Thánh Thể được một lúc. Khi trở về nhà nguyện của chúng tôi cầu nguyện cho một số linh mục đang cao rao và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Tôi cũng cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha và nài xin lòng thương xót cho các tội nhân. Những đêm của tôi là như thế. Ngày 20 tháng Giêng năm 1938, tôi không bao giờ luồn cúi một ai. Tôi không thể chịu được sự tâng bốc, bởi vì khiêm nhường không gì khác hơn là sự thật. Trong sự khiêm nhường, thật không có chỗ của thói luồn cúi. Mặc dù tôi coi mình rốt bét trong toàn thể tu viện, nhưng ngược lại, tôi được hưởng vinh dự là hiền thê của Chúa Kitô. Có hệ gì khi tôi thường nghe người khác bảo rằng tôi kiêu ngạo? Bởi vì tôi biết phán đoán nhân loại không phân định được những động lực trong các hành động của chúng ta. Trong thời gian đầu của cuộc đời tu trì, sau năm tập, tôi đã bắt đầu thực tập đức khiêm nhường. Những sỉ nhục Chúa gửi đến cho tôi không đủ, và vì thế, với lòng sốt sắng thái quá của mình, tôi tự kiếm tìm thêm, và tôi thường cáo lỗi với các bề trên hơn cả sự thật, và nói về những khốn nạn mà tôi chẳng có một chút ý niệm nào. Nhưng ít lâu sau đó, Chúa Giêsu cho tôi biết khiêm nhượng chỉ là sự thật. Từ đó, tôi đã thay đổi những định kiến của mình và trung thành vâng theo ánh sáng của Chúa Giêsu. Tôi biết nếu một linh hồn ở với Chúa Giêsu, Người sẽ không để cho họ bị lầm lạc. Lạy Chúa, Chúa biết con từ hồi niên thiếu. Con đã đi tìm thánh ý Chúa và luôn luôn thực thi khi đã nhận ra. Tâm hồn con đã quen với những sôi động của Chúa Thánh Thần, đấng con vẫn trung thành. Trong giữa cái nhộn nhạo náo động nhất, con vẫn nghe được tiếng Chúa. Con luôn luôn biết điều gì đang xảy ra nơi nội tâm của mình. Tôi cố gắng sống thánh, bởi vì như thế tôi sẽ trở nên hữu ích cho giáo hội. Tôi luôn luôn nỗ lực trong việc thực tập nhân đức. Tôi trung thành cố gắng theo bước Chúa Giêsu, và tôi đặt tất cả những nhân đức thường ngày như thinh lặng, ẩn khuất, những điều hầu như không được ai nhận thấy, nhưng được thực hiện với tình yêu lớn lao, vào kho tàng của giáo hội Chúa, vì lợi ích chung của các linh hồn. Trong lòng, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với tất cả các linh hồn. Tôi biết rất rõ, tôi không sống cho bản thân, nhưng cho toàn thể giáo hội. Lạy Thiên Chúa Thượng Trí, tâm hồn con tan hòa trong niềm vui vì Chúa đã cho con được đi sâu vào các mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa. Mọi sự đều bắt đầu bằng lòng thương xót Chúa và kết thúc cũng bằng lòng thương xót Chúa. Mọi ân sủng phát nguồn từ lòng thương xót, và giờ lâm tử là giờ Chúa chan ơn thương xót cho chúng ta. Đừng một ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tội lỗi chúng ta dù có đen đúa như bóng đêm, thì lòng thương xót Chúa vẫn còn mãnh liệt hơn nỗi khốn nạn của chúng ta. chỉ cần một điều, đó là tội nhân phải mở cửa lòng, dù hé một chút cũng được, để đón nhận một tia ân sủng của lòng thương xót Chúa. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại. Nhưng đáng thương thay cho linh hồn nào đóng chặt cửa trước lòng thương xót của Chúa, thậm chí cả trong giờ lâm tử. Chính những linh hồn ấy đã dìm Chúa Giêsu vào nỗi bi thương tử nạn trong vườn cây dầu. Thực vậy, lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tuôn từ chính trái tim rất lân tuất của Chúa Giêsu. Ngày 21 tháng Giêng năm 1938, lạy Chúa Giêsu, thật hãi hùng nếu phải đau khổ mà không vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, chính Chúa ban sức mạnh cho con và luôn ở kề bên linh hồn đau khổ. Các thụ tạo sẽ từ bỏ chúng con trong đau khổ, còn lạy Chúa, Chúa luôn tính trung. Thường tình khi chịu bệnh, như trường hợp thánh xốp trong Cựu Ước, bao lâu còn có thể đi lại và làm việc thì mọi chuyện đều xuôi thuận tốt đẹp. Nhưng khi Thiên Chúa gửi bệnh tật đến, cách này hay cách khác, số thân hữu còn lại sẽ bớt dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số, họ vẫn quan tâm đến những đau khổ và mọi sự khác của chúng ta. Nhưng nếu Thiên Chúa gửi đến một cơn bệnh kéo dài, thì cả những thân hữu trung thành kia cũng dần dần lìa bỏ chúng ta. Họ bớt viếng thăm, và những cuộc thăm viếng của họ thường gây thêm đau khổ cho chúng ta. Thay vì an ủi, họ trách móc chúng ta điều này điều nọ, và đây là dịp gây ra rất nhiều khổ đau. Và thế là linh hồn cũng như thánh rớt lâm vào cảnh cô thân. Nhưng may mắn thay, linh hồn sẽ không bị lẻ loi nhờ có bánh thánh Chúa Giêsu. Sau khi tôi đã nếm chịu những đau khổ kể trên và qua một đêm dài cay đắng, sáng hôm sau, khi cha tuyên quý kiệu mình thánh đến cho tôi đã phải dùng ý chí kìm nén hết sức để khỏi reo lên. Hoan hô, xin chào người bạn thật sự duy nhất của con. Việc hiệp lễ đem lại cho tôi sức mạnh để chịu đau khổ và chiến đấu. Tôi muốn nói thêm về một điều nữa mà tôi đã từng kinh nghiệm. Đó là khi Thiên Chúa không cho chết mà cũng chẳng để khỏe. Tình trạng này kéo dài nhiều năm. Thế nào người ta cũng bắt đầu quen dần với điều ấy và coi đương sự như không có bệnh tật gì. Khi ấy sẽ khởi đầu một chuỗi dài những khổ đau thầm lặng. Chỉ có Thiên Chúa mới biết linh hồn phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh. Một tối kia, khi cảm thấy quá rã rời, đến độ không biết làm thế nào để trở về phòng, tôi tình cờ gặp chị phụ tá, đang nhờ một chị tụng sĩ đem một tin nhắn ra cổng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị phụ tá đã nói với chị kia: "Này chị, thôi chị không cần đi nữa. Chị Faustina sẽ đi thay cho, bởi vì trời đang mưa nặng hạt." Tôi đáp: "Vâng ạ." Rồi thực thi mệnh lệnh. Nhưng chỉ có Thiên Chúa mới biết tất cả điều này. Đây chỉ là một thí dụ trong muôn vàn trường hợp. Đôi khi dường như một nữ tu trợ sĩ được làm bằng đá, nhưng cũng vẫn là con người, cũng có tâm hồn và những xúc cảm. Trong những lúc như thế, chính Thiên Chúa đến cứu trợ chúng ta, vì nếu không, có lẽ linh hồn không thể chịu đựng những thánh giá mà tôi chưa viết ra, mà cũng không bao giờ muốn viết ra. Nhưng nếu cảm thấy được soi động, thì tôi sẽ viết những điều ấy ra.